cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua những nguyên tắc lớn về hành động của cơ đốc nhân. Trong Roma đoạn 14, chúng ta thấy hai nền tảng, lòng tin chắc và lương tâm. Giờ đây chúng ta thấy đến nguyên tắc thứ ba, sự kính trọng người yếu đuối. Tư tưởng này tiếp tục với Roma đoạn 14. Trong ba câu đầu của Roma đoạn 15 nói về đề tài sự phân cách. Sau đó chúng ta thấy sự vững chắc của người Do Thái và người ngoại trong một thân thể để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Và phần cuối, tiếp tục đến lời làm chứng cá nhân của sứ đồ Phaolô cho dân ngoại, đặc biệt là cho người Roma hay còn gọi là người La Mã. Đoạn này kết thúc phần luận giải thư tín gửi cho người Roma. Trong đoạn cuối cùng, Phaolô sẽ nói tiếp tục về mối quan hệ cá nhân. Có một điều cần chú ý ở đây, là có một sự phê bình mạnh mẽ về nghi vấn của quyền tác giả trong hai đoạn cuối này. Nếu không có lý do giá trị và những bằng cớ gian kiện, thì tác quyền Phaolô của hai đoạn này đã bị khước từ. Ngày nay, tác quyền của Phaolô về bức thư của ông viết đã được thành lập, nên không còn có sự chối cãi nữa. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến việc tôn trọng những anh em yếu đuối. Trong Roma đoạn 15 câu 1. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Đây là điều thứ ba và là nguyên tắc hướng dẫn sao chót mà nó chi phối hành động của cơ đốc nhân. Thí dụ như các bạn mời một cơ đốc nhân đến nhà các bạn mà người đó không tin tưởng rằng việc nhảy đầm là điều đúng. Xin các bạn đừng dọn chỗ nhảy đầm cho anh ta, bởi vì các bạn sẽ làm mít lòng, làm gương xấu cho anh. Giờ đây các bạn có thể nhảy đầm, nhưng tôi không thể. Tại sao? Bởi vì có một số điều mà tôi cảm thấy không thể làm được, bởi vì tôi tôn trọng người khác. Cũng như tôi đã không vào rạp hát trong nhiều năm, và tôi không nhớ lần sau chót tôi vào đó là lúc nào. Có người nói, như thế ông là một trong những số người biệt lập và ông không tin rằng có thể đi xem phim. Các bạn có thể đi, tôi không đoán xét nếu như các bạn đi xem phim, nhưng tôi không thể đi. Một trong những lý do tại đây là tôi tôn trọng các anh em yếu đuối. Chúng ta là người mạnh, tôi cũng nghĩ mình như thế. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể đi xem phim mà không mất mối giao thông với Chúa. Ngày nay có nhiều người thích xem phim sẽ chán ghét tôi khi tôi nói sự thật này. Nhưng tôi nghĩ đến anh em yếu đuối có thể bị ảnh hưởng tệ hại và mối thông công với Đấng Christ có thể bị tổn thương bởi một số phim nào đó. Vì chúng ta là người mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối của người yếu. Phaolô cũng xác nhận chính ông là người mạnh và ông muốn nhấn mạnh đến sự tôn trọng cảm nghĩ của người yếu đuối. Phaolô viết thơ cho người Côrintô nói như vậy: cho nên nếu đồ ăn xui cho anh em vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm việc chấp phạm cho anh em tôi. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 8 câu 13, Phaolô nói rằng: tôi có thể ăn thịt, tôi thích thịt sườn nướng, nhưng tôi sẽ không ăn nếu như nó làm vấp phạm cho anh em. Phaolô cũng viết tiếp: chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 10 câu 24, Phaolô nhắc nhở chúng ta nghĩ đến lợi ích cho người khác. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Trong sách Galati đoạn 6 câu 2. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong thơ Roma đoạn 15 câu 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Phaolô nói, đặng làm điều ích và nên gương tốt, có nghĩa là với một ý thức xây dựng. Mục tiêu của tất cả những hành động cơ đốc nhân là làm gương tốt cho người lân cận chúng ta. Dĩ nhiên, người lân cận chúng ta không vui lòng trong sự thiệt hại mất mát. Phaolô nói, vả tôi đối với ai cũng vẫn là được tự do, mà tôi đành phục mọi người hầu cho tôi được nhiều người. Với người Giu-đa, tôi ở như người Giu-đa hầu cho được người Giu-đa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9, câu 19-20. Có nhiều người phê bình Phaolô và không hiểu tại sao ông có sự thề nguyện với người Do Thái. Ông cạo đầu và đi vào trong đền thờ Jerusalem. Các bạn sẽ hiểu nếu như các bạn hiểu được những gì mà Phaolô nói tại đây. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 9, câu 20. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu cho được người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Giờ đây, xin chúng ta giữ trong trí. Chúng ta đang ở trong phân đoạn nói về những vấn đề nghi vấn, mà những điều này Kinh Thánh không đề cập đó là sai. Tôi xin lấy thí dụ trường hợp đi họp đêm, mà chúng ta thường gọi là night club. Có một cô gái, cô khởi sự đi họp đêm và uống rượu với bạn. Cô nghĩ rằng cô có thể làm chứng về Chúa cho họ. Nhưng sau đó, cô trở thành người nghiện rượu và cô không dẫn dắt được một ai trở về với Chúa. Tôi có thể nói với các bạn thấy rằng từ trong Kinh Thánh, đó là việc sai. Thưa các bạn, bởi vì Kinh Thánh yên lặng và không đề cập về nhiều việc trong xã hội hiện nay, chúng ta được ban cho ba nguyên tắc để có sự phân định. Thứ nhất, lòng tin chắc. Tất cả những điều chúng ta làm là làm với lòng sốt sắng, bởi vì chúng ta tin tưởng đó là những điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Thứ hai, chúng ta nhìn lại hành động của mình để xem có bị lương tâm cáo trách không. Và thứ ba, sự tôn trọng. Chúng ta nên bày tỏ sự tôn trọng cảm nghĩ của người yếu đuối, để xem rằng hành động của chúng ta làm có bị ảnh hưởng đến những người yếu đuối không. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong thơ Roma đoạn 15 câu thứ 3. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chấp rằng lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Lời này được trích trong Thi Thiên 69 câu 9. Đây là một thi thiên nguyền rủa và là một thi thiên lớn liên hệ đến Đấng Mêsia. Đấng Christ không hề đặt lợi ích và sự vui sướng cho Ngài trước nhất. Đấng Christ được ban cho một thí dụ liên hệ đến sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và tiếp theo, xin chúng ta cùng tìm hiểu đến sự vững chắc của người Do Thái và người ngoại trong một thân thể. Giờ đây Phaolô bắt đầu nói về sự kiện người Do Thái và người ngoại trong một thân thể để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 15 câu 4. Vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Về Kinh Thánh Cựu Ước có ứng dụng cụ thể cho người tin Chúa Giêsu ngày nay. Tôi có nhận được thư của một số người nói rằng, tôi không biết rằng Kinh Thánh Cựu Ước thực tiễn như vậy. Người khác nữa nói rằng, tôi không biết là Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều ý nghĩa cho chúng ta trong ngày hôm nay như thế. Tôi không biết Kinh Thánh Cựu Ước nói về Đấng Christ nhiều như thế. Tại đây Phaolô nói rằng, Kinh Thánh Cựu Ước đã được viết để dạy dỗ chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ một trong những tội lớn của Hội Thánh Đức Chúa Trời trong thế hệ hiện nay là bỏ qua lời của Chúa. Có nhiều lần tôi nghe các chức viên trong Hội Thánh nói rằng, tôi không biết nhiều lời của Chúa, và sau đó họ nói theo ý nghĩ riêng, mà những ý nghĩ đó đối nghịch với Kinh Thánh. Tại sao những người này không biết nhiều lời của Chúa? Bởi vì họ đã bỏ qua việc học hỏi lời của Chúa. Lời của Chúa được viết ra để cho chúng ta học biết. Nếu quý vị là các chức viên trong Hội Thánh như chấp sự, trưởng ban, trưởng nhóm, các giáo viên, các người hướng dẫn, các tổ học Kinh Thánh, tôi tha thiết mong ước quý vị hãy để thì giờ học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Bỏ qua lời của Chúa là một trong những tội lớn trong Hội Thánh của Chúa hiện nay. Vì thế, Phaolô nhắc nhở là những điều đã chép từ xưa để cho chúng ta học hỏi ngày nay. Sự hiểu biết về Kinh Thánh sẽ giúp cho các bạn về điều gì? Lời của Chúa sẽ giúp chúng ta có được sự nhịn nhục, an ủi và sự trông cậy. Các bạn sẽ không tìm được sự trông cậy trong báo chí. Các bạn không tìm được sự trông cậy trong sách vở của thời đại. Hãy nhìn vào mọi nơi, thử xem các bạn có tìm được hy vọng hay là sự trông cậy nào không? Không có một nơi nào trong thế gian này các bạn tìm được sự trông cậy. Nó là một nơi đen tối và buồn thảm khi các bạn nhìn vào thế giới hôm nay. Thưa các bạn, chỉ có một nơi mà các bạn có thể tìm được sự trông cậy, đó là trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi có dịp đi giảng cho một hội thánh ở tiểu bang kế bên. Trong suốt cuối tuần đó có mưa, mưa cứ tiếp tục mưa. Thời tiết ảm đạm và buồn bã trong suốt mấy ngày đó. Cho đến giờ ra phi trường lên phi cơ, về nhà vẫn còn mưa. Nhưng sau khi phi cơ cất cánh và bay xuyên qua mây đen dày đặc, nhưng chỉ trong khoảng 5 đến 7 phút sau đó, chúng tôi đến một vùng trời sáng, có ánh nắng chiếu rọi. Thật là tốt lành, đẹp đẽ sau mấy ngày mưa ròng rã. Có nhiều người Cơ Đốc nhân ngày hôm nay đang sống dưới đám mây đen dày đặc. Chúa mời gọi các bạn, hãy lên đây để có được ánh nắng của sự trông cậy, ánh nắng của hy vọng. Đó là những gì Kinh Thánh sẽ làm cho các bạn. Sứ đồ Phaolô viết thư cho người Cô-rinh-tô nói như vậy. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 11. Có một số học sinh tham dự lớp học Kinh Thánh và được dạy về đời sống của vua David. Sau đó họ nói rằng, họ được nhiều sự khích lệ mạnh mẽ. Một người kể lại rằng, ông ta đã trải qua một thời kỳ đen tối trong đời sống và khi học qua đời sống David đã giúp ông vượt qua sự đen tối đó. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời đặt những điều này trong lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã để tội lỗi của David trong sự sáng tỏ. Thật là không tốt lắm cho David, nhưng Đức Chúa Trời muốn con người biết rõ để học cho chính mình. Tất cả mọi điều được viết trong Cựu Ước để cho chúng ta học hỏi và để cho chúng ta sự nhịn nhục, sự yên ủi và sự trông cậy trong đời sống. Và trong sách Roma đoạn 15 câu 5 nói tiếp: Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Tại đây Phao-lô dừng lại và cầu nguyện xin phước hạnh của Chúa tuôn đổ qua lời của Đức Chúa Trời trên cả người Do Thái và người ngoại trong thân thể Đấng Christ, để họ không nhìn nhau về việc ăn và uống, nhưng để có thể hiện tình yêu thương trong sự hiệp nhất và trong sự tôn trọng lẫn nhau. Và trong thơ Roma, đoạn 15 câu 6 ghi tiếp: Để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Cần có sự hòa hợp trong sự ngợi khen để bày tỏ sự hiệp nhất của những người tin Chúa Giêsu. Dầu con cái của Chúa đến từ nhiều thành phần khác nhau, nhưng xin hãy hiệp lại với nhau để ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho mọi người. Đó là một lời chứng tốt đẹp cho người trong thế gian. Tôi nhớ đến bài thánh ca với đề tựa là bài ca hiệp một như sau: Cùng hợp nhau nơi bệ chân Chúa và hân hoan trong tình thương, cùng nắm tay ta dìu nhau trên đường niềm tin không rời nhau, lòng ước mong anh chị em ta không rời nhau trên trần gian, người quanh ta đang chờ mong sống đời yêu thương, nhờ tình thương người nhân thế biết ta thờ kính vua trên trời cao. Và trong thơ Roma đoạn 15 câu 7 viết tiếp: Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Đức Chúa Trời tiếp nhận con người, cả người mạnh và người yếu, người cao sang và người thấp hèn, người Do Thái và người ngoại, chỉ vì những người này đã tiếp nhận Đấng Christ. Vì thế người mạnh và người yếu cần tiếp nhận lẫn nhau trong sự thông công. Điều này sẽ làm cho Đức Chúa Trời vinh hiển. Dầu rằng hiện nay có nhiều hội thánh khác nhau, nhưng chúng ta có nhiều điểm tương đồng với nhau, chỉ có một vài điểm nhỏ khác biệt. Vì thế chúng ta cần tiếp nhận lẫn nhau, giống như Đấng Christ đã tiếp nhận chúng ta để cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Chúng ta không nên để ý đến những điểm khác biệt nhỏ mà bẻ gãy mối thông công. Tôi cầu nguyện và mong ước rằng các bạn tiếp nhận lẫn nhau. Xin các bạn hãy nhớ rằng, vào một ngày sẽ đến khi tất cả mọi người trong chúng ta sẽ đến một nơi. Đó là đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lúc đó, tất cả chúng ta dầu có khác biệt gì ở trên trần gian này, chúng ta cũng phải thay đổi sự khác biệt đó để tiếp nhận lẫn nhau. Vì lúc bấy giờ, tất cả chúng ta đều được biến đổi giống như ảnh tượng của Đấng Christ. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn hãy để ý đến điều tương đồng của nhau ngay bây giờ trên đất này khi còn ở dưới thế gian để tiếp nhận lẫn nhau. Và trong thơ Roma, đoạn 15 câu 8 đến câu 9 ghi tiếp: Và tôi nói rằng Đức Chúa Jesus Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời về sự thương xót của Ngài, như có chấp rằng, bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Thưa các bạn, khi Chúa Giêsu đến trong thế gian, Ngài làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì. Tại đây chỉ có một lần duy nhất đề cập đến điều này. Chức vụ của Ngài giới hạn trong quốc gia Do Thái. Rõ ràng, Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 24, Ngài cũng nói với các môn đồ: Ấy đó là 12 sứ đồ được Chúa Giêsu sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 5 và câu 6, Đấng cứu thế đến thế gian cách đây 2000 năm trước để xác chứng lời hứa đã làm với Abraham, Isaac và Jacob, đó là tổ phụ của dân Israel, tức là dân Do Thái. Đức Chúa Trời đã nói cùng Abraham, Ngài sẽ đưa vào thế gian một đấng, mà đấng ấy sẽ trở thành nguồn phước của cả thế gian. Đấng Christ đến ban phước cho cả người Do Thái lẫn người ngoại. Trong sách Luca đoạn 2 câu 21 chép như vậy: Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ thì đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cu mang trong lòng mẹ. Ngài không thể nào trở thành đấng cứu thế cho đến khi Ngài được sanh ra từ dòng dõi Abraham và David theo luật pháp Môi-se. Vì thế, dân chúng gọi Chúa Giê-xu là người chịu cắt bì. Chúa Giê-xu đến để làm trọn mọi điều trong hệ thống luật pháp Môi-se. Như được chép tiếp ở trong sách Ga-la-ti đoạn 4 câu 4 câu 5. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Sự cứu rỗi đến với dân Do Thái qua Đấng Christ để làm ứng nghiệm lẽ thật của lời hứa trong Cựu Ước. Cũng qua phương cách này, sự cứu rỗi cũng được đem đến cho người ngoại. Người ngoại hưởng được điều này bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Không có một lời hứa nào cho tổ tiên của dân ngoại. Do vậy, Đức Chúa Trời làm lời hứa cùng với Abraham, Isaac và Jacob. Đấng Christ đến để xác chứng lẽ thật về lời hứa đã làm với tổ phụ của người Do Thái. Và Ngài cũng đến với dân ngoại để họ có được sự nhân từ. Qua điều này, người ngoại làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời rằng Ngài đã đem tin lành đến với người Việt Nam trước tôi, và qua đó tôi nhận biết tin lành và tiếp nhận. Phaolô cũng trích dẫn lời từ Thi Thiên 18 câu 49: Bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Đấng Christ đang khen ngợi Đức Chúa Trời qua dân ngoại bởi sự trở lại đạo của họ. Và trong Roma đoạn 15 câu 10 lại có chép rằng: Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lời này được trích dẫn từ Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 43. Nó kết thúc lời ca ngợi của Môi-se, mà đó là lời tiên tri nói về lịch sử dài của quốc gia Do Thái cho đến thời kỳ Vương quốc 1000 năm bình an. Tại đây, người ngoại được mời hiệp với dân Do Thái trong sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 15 câu 11 nói tiếp: Lại rằng, hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Lời này được trích từ một Thi Thiên ngắn 117 câu 1. Đây là lời mời dân ngoại hiệp với dân Do Thái ngợi khen Đức Chúa Trời. Thật là thích thú để ý rằng nhóm từ ngữ được dùng câu này: hết thảy dân ngoại và muôn dân. Và trong Thơ Roma đoạn 15 câu 12, Ê-sai cũng nói rằng từ cội rễ Giê-sê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Lời này được trích dẫn từ tiên tri Ê-sai đoạn 11 câu 10. Dầu đấng Mê-si đến từ dòng dõi David, Ngài vẫn trị vì luôn cả dân ngoại. Rõ ràng có một sự quan tâm của Đức Chúa Trời là dân ngoại đến với Đấng Christ. Một số người đến cùng với Đấng Christ trong thời kỳ của Phaolô, họ là trái đầu mùa của những ngày lớn lao này. Và xin các bạn nhớ là Phaolô đang viết thư cho người Roma, tức là người La Mã, và phần lớn những người trong hội thánh Roma là người ngoại, giống như hội thánh chúng ta ngày nay. Trong Thơ Roma đoạn 15 câu 13: Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Đức Chúa Trời của sự trông cậy là danh xưng mới của Đức Chúa Trời, mà danh xưng này làm cho chúng ta được phấn khởi. Tại đây, tấm lòng người tin nhận tìm được vần đá của mọi thời đại để làm nơi ẩn náu trong lúc phong ba bão tố. Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin. Đây là những điều mà chúng ta cần học hỏi và tìm thấy được ở trong sách Roma. Tôi tin rằng nó sẽ được ban cho các bạn sự vui vẻ, sự bình an và làm cho đức tin của các bạn mạnh mẽ thêm. Tôi tin tưởng rằng qua việc học hỏi tìm hiểu thơ Roma sẽ đem lại cho các bạn sự trông cậy và năng lực trong đời sống. Đây là một lời chúc phước và nó kết thúc một phân đoạn giáo lý trong thơ tín Roma mà Phaolô viết. Trong kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến lời chứng cá nhân của Phaolô. Thân chào quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.